Nam mô Bổn Sư Thích Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày lễ hàng tuần, và đặc biệt hôm nay cũng là ngày chúng ta kỷ niệm rằm tháng 10, mà chúng ta thường gọi là rằm hạ nguân. Thấy không? Cái chữ nguân á nghĩa là một cái chu kỳ, một cái thời gian. Và thường thường á, trong cái quan niệm của người Á Đông á, là những người mà có một chút xíu gọi là tu tập á, hay là hướng về đạo đức á, thì người ta hay dùng cái chữ nguân để nói lên một cái khoảng thời gian của kiếp người, của thế gian này. Thí dụ như ta nói thượng nguân á, là người ta muốn nói đến cái thời kỳ mà cuộc sống này có nhiều cái điều thiện. Rồi trung nguân á, là bắt đầu cái điều thiện nó giảm dần. Rồi hạ nguân là cái thời gian mà con người xấu ác rất là nhiều, lường gạt, đánh tráo vân vân. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ có một vị người ta than một câu như thế này: thời mạt pháp tà cao hơn chánh, buổi hạ nguân ít thánh nhiều phàm. Hồi nhỏ Pháp Hòa hay nghe ông bà hay nói câu đó đó. Để làm chi? Để muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống này á, đến cái lúc mà con người cái sự tu tập nó giảm rồi, rồi con người bây giờ chỉ biết lo vật chất, kim tiền, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái đạo đức. Hồi nghèo á thì đạo đức cao, mà cái hồi giàu rồi cái đạo đức nó giảm, nó lạ vậy đó. Tại sao phải không? Tại cái thời mà cái thời nghèo khổ thì con người người ta sống bằng cái tình. Còn khi người mà nhiều của quá, người ta sống bằng cái gì? Sống bằng tiền. Người ta nhìn nhau bằng cái ăn mặc. Có nhiều khi cái người đó tốt xấu không biết, thấy người nào ăn mặc đã quánh giá người ta. Cho nên quý vị nhớ là gần đây đó, giống như người ở hải ngoại mình đó, bây giờ mình ở đây riết đó, tự nhiên mình ăn mặc cũng bình thường. Trừ khi nào mình đi tiệc tùng gì dữ lắm, mình mới ăn mặc một cái bộ đồ cho nó có vẻ nó sang trọng. Chứ còn thậm chí bây giờ mình đi chơi, đi travel, nhiều khi bộ đồ mình nó cũng xề xòa lắm. Mà cái người bên phía Á Đông á, thì ta sống theo kiểu kia quen rồi. Hễ đi chơi là phải mặc đồ cho xịn. Cho nên mà hễ người nào mặc đồ mà thường thường vô, nó quánh giá bằng cách là nó không dòm. Hôm trước Pháp Hòa đi hai cô chú đó, mặc cái quần sọt bình thường vậy đó, nó mặc đồ thường vậy thôi. Vô tiệm cái là ông hỏi cái máy chụp hình này nhiều, cái ông đứng bán á, ông nói đừng có hỏi, tôi nghĩ anh mua không nổi đâu, nói vậy đó. Thì cái anh, cái người kia mới nói á, anh làm ăn mà anh khinh người như vậy á là anh không có làm ăn được. Anh đừng có nhìn người ta qua một bộ đồ mà người ta anh đánh giá, phải không? Thà nữa nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, cái hồi xưa các vị hay dùng cái từ là thượng nguân với hạ nguân đó, là để nói đến cái chu kỳ, cái thời gian mà con người sống, cái đạo đức nó, cái tình thương, cái đạo đức nó giảm đi. Và các vị hay dùng cái từ như vậy: thời mạt pháp tà cao hơn chánh. Mạt pháp là gì? Theo quan niệm là Trong Phật Pháp á, Phật Pháp nó có 3 thời kỳ. Một là chánh Pháp, hai là tượng Pháp, ba là mạt Pháp. Chánh Pháp á, là cái thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là con người sống ai cũng biết tu tập, và người ta chỉ cần tu tập là người ta có sự thành tựu lớn. Tại sao? Tại vì cái thời đó thiện tri thức rất là nhiều, đặc biệt là Đức Phật cận bên, có gì thì người ta hỏi nó dễ, không? Mà hơn nữa đó, khi mà mình tu tập á, mà mình giảm đi những cái không liên quan đến sự tu tập, lúc nào nó cũng hay hơn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình muốn học bài mà bây giờ ở tivi kế bên, internet mở kế bên, học thuộc không? Thấy ngồi thì cũng học đó, nhưng mà cái sự chú tâm nó không thể nào mà 100% được. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó học bài mà đông tay nó đeo cái headphone nghe nhạc, tivi thì mở, tay thì nghe nhạc, phone đó check nhắn tin liên tục, làm sao nó đủ cái focus được. Nội cái ăn cơm thôi mà bây giờ cũng không còn ăn cơm một cách nghĩa là chú tâm nữa. Hồi xưa là gia đình ngồi ăn cơm với nhau, nhìn mặt với nhau nói chuyện. Giờ ăn cơm nhưng không nhìn mặt, nhìn phone đúng không ạ? Nhiều khi nó thấy bữa cơm ngon quá, cầm phone nó chụp cái kịch, xong nó quăng lên Facebook liền. 2 phút sau coi nó có ai nhắn gửi gì không. Rồi thí dụ như người nào mà người ta phone, người ta nhắn vô, ta nói ngon quá he. Kể là mình nó thấy vậy rồi thì nó phải trả lời liền. Nó ăn không, lát ghé. Nghĩa là ăn cơm với người đang hiện thực nhưng mà không có nói chuyện với người trước mặt, nói chuyện với người ở đâu á. Thành thử ra mình mới thấy rõ ràng là cái sự chú tâm nó bắt đầu nó giảm. Rồi bây giờ á, con cái mình nhiều khi nó nói chuyện với mình mà nó không có nhìn mặt, và cái câu chuyện nó không trọn vẹn là vì sao? Nó bận nhắn tin với bạn nó. Nó trả lời mình nhưng mà cái tâm nó không hết lòng hết dạ ở trong câu nói đó. Thật ra mình mới biết rõ ràng là cái gì mà nó tăng trưởng thì nhất định nó sẽ bị chi phối. Cho cuộc sống mà mình lo cái đó nhiều quá. Ở đây Đạo Phật không có chỉ cho mình là đừng có mấy cái đó, không phải. Nhưng mà chúng ta thiếu đi cái chánh niệm, cái tư duy để chúng ta biết rằng lúc nào sử dụng nó, lúc nào cất nó qua bên và lúc nào không cần. Mình không làm được cái đó. Mà chính mình không làm được cho nên nó mở suốt 24/24. Mà cái gì nó mở riết nó mau hư. Thấy không? Thỉnh thoảng phải on, thỉnh thoảng phải off chứ. Thỉnh thoảng giống như cái microphone vậy, mình không tắt nó hẳn, nhưng mình không mở nó on mà mình mute nó, thì nó sẽ ở một cái mức trung bình. Cho nên khi mà cái điện thoại nó hết thì mình chạc, khi nó đầy thì mình lấy ra. Đạo Phật không có chỉ cho mình cái cách sống là không có biểu là mình từ giả hết mấy cái đó, không phải. Rồi có nhiều người hiểu lầm rồi nói Đạo Phật dạy cho con người coi như là không có tiến bộ. Nhưng mà Đạo Phật á, thì hướng dẫn cho chúng ta biết quân bình trong cuộc sống. Cho nên tại sao có thượng nguyên, có trung nguyên, có hạ nguyên, là để nói đến một mỗi cái chu kỳ của cuộc sống này. Và nếu con người mình không có nhận chân được cái đó đó, bất cứ thời kỳ nào, dù thượng nguyên anh cũng phải giữ cái mức trung bình, dù trung nguyên thì anh cũng giữ trung bình, mà dù hạ nguyên thì tâm anh cũng trung bình. Thì nguyên nào cũng được hết, nhưng mà tâm anh ở cái trung bình. Ví dụ hôm nào mình ăn cơm thiệt ngon, ăn vừa no cái nó khỏe, mà bữa nào ngon quá cái ăn gì, ăn lố cái ăn lát phát ách, ăn mệt muốn chết. Thấy không? Tại vì sao? Tại mình dễ dàng bị chi phối bởi cái ngon. Rồi hôm nào mà ăn mà ngã ngớn ăn không ấy là biết rồi đó, nghe sao biết không? Dở quá. Thật ra mình, chúng ta là hễ cái gì ngon là chúng ta quá lố, mà cái gì dở là chúng ta bỏ, chúng ta không ấy. Nhưng mà cái thực tập của chúng ta là ngon, trung bình hay dở, mình ăn vừa chừng bữa ăn của mình là nó khỏe. Mình giữ được cái tâm đó. Thí dụ mình thấy người nào mà sang trọng giàu có cái mình tiếp đãi khác, mình thấy người nào lè phè cái mình tiếp đãi khác, tâm mình phân biệt. Vậy cái tâm mình phân biệt là thế nào mình cũng sẽ bị phê phán. Người đó chỉ ngó người giàu thôi, chơi với người giàu thôi, còn cỡ như mình là làm gì có cửa. Mình bị người khác phê là bởi vì chúng ta không giữ được cái tâm trung bình của mình. Vì vậy mà một trong những cái cách giữ trung bình đó, đó là lý do tại sao khi Phật tử về chùa Trong Phật giáo Việt Nam đặc biệt là chúng ta ngồi ở dưới đất, là bởi vì sao? Anh giàu có, anh như thế nào, bình đẳng với nhau hết là ngồi dưới đất. Trừ trường hợp người nào có bệnh chân yếu vân vân thì các vị đó ngồi ở một cái chỗ do cái bệnh, do bệnh duyên, do cái hoàn cảnh cơ thể. Chứ còn nếu bình đẳng thì các vị ngồi dưới đất hết. Ví dụ vậy đó. Rồi tại sao mình phải chế ra cái áo tràng để cho mọi người mặc? Anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo rách, áo gì không biết, nhưng mà khi vô tới chùa rồi thì mọi người cùng một cái áo tràng với nhau để giảm đi cái tâm phân biệt. Mà thông thường Phật tử đi chùa, cơ thể mình, trên người mình hay là quần áo mình mặc đơn giản để chi? Để lúc ngồi rảnh với nhau khỏi cần xòe khoe gì hết, và không cần phải định nghĩa hôm nay chị đẹp quá, anh sang quá. Đi chùa là mình đơn giản, mà hãy mình vô khóa tu rồi thì tất cả lại nó càng đơn giản hơn nữa. Vậy thì tại sao chúng ta tụng thời kinh trong cái lễ này? Thật ra hạ nguyên nó không nằm trong Phật giáo. Cái lễ rằm tháng 10 này nó không phải là một cái lễ gì của Phật giáo hết. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật á, là biết ứng dụng mọi pháp để biến cái pháp đó thành Phật pháp. Thật ra mượn cái rằm tháng 10 này cúng ở trong chùa, và nhờ đại chúng đi chùa tụng thời kinh nghe bài pháp để chi? Hạ nguyên rồi. Sáng nay Pháp Hòa thấy nhiều người cũng hạ nguyên lắm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng ở cái độ tuổi mình tới một lúc nào rồi là mình muốn gượng gượng không nổi. Muốn gượng lắm, muốn tiến lắm mà tiến hết nổi rồi. Lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, nói nhỏ nhỏ như mình: tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Mình nói với mình là mình còn mình muốn trẻ mình, nhưng mà cuộc sống sự thật là ở một cái tuổi đó rồi tự nhiên con người hết sức. Hồi xưa là mình có thể ngủ bất cứ lúc nào mà ngủ rất nhiều, tự nhiên đến một cái độ tuổi nào rồi ngủ ngày nhiêu 3 tiếng 4 tiếng là hức, chứ không còn ngủ nhiều như hồi mình còn trẻ nữa. Và thậm chí tự nhiên hồi xưa là ngủ ngon lành, giờ tự nhiên lâu lâu nó có mất ngủ một bữa. Lâu lâu cái tự nhiên cả đêm không ngủ được, dù không lo không nghĩ gì hết. Chừng những cái chuyện như vậy thôi là biết là cơ thể mình đã đến lúc hạ nguyên rồi. Phải không? Mà khi mình biết rằng cuộc sống mình á, trung nguyên là qua rồi đó nha. Trung nguyên là qua rồi, đã đến lúc hạ nguyên rồi đó. Khi mà mình thấy trên đầu mình bắt đầu tóc bạc, râu bạc, và da bắt đầu nó nhăn nheo, mình làm bây giờ cái hình này mình nhìn mình chụp ra mình thấy là mình bắt đầu đứng tuổi rồi đó, thì mình biết rằng mình đang ở cái thời kỳ trung nguyên và tới chuẩn bị đi tới hạ nguyên, chứ không thể trở về cái thượng nguyên được. Vậy thì tụng một thời kinh hay cúng bày để tượng trưng cho cái gì? Để tượng trưng rằng dù bất cứ nguyên nào, mình ráng giữ mình cho trung bình. Giữ trung bình là gì? Tâm mình không có nao núng bởi những cái cảnh duyên, bởi vì đây là cái sự thật, các pháp nó đang diễn biến như vậy. Cho nên ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, ngài dùng cái chữ nhậm vận. Nhậm vận thạnh suy vô bố quý. Có nhiều cách dịch lắm. Có nhiều người, có nhiều vị dịch là thấy việc đời đi mãi. Hay có nhiều người sẽ dịch là gì đó, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, nhậm vận thịnh suy, không có sợ, thấy đời lên xuống lòng không sợ. Rồi có người nói thấy, có người nói suy nghĩ tất cả sự vật, ngồi yên để sự vật nó đi ngang, nó đi ngang. Rồi mình ngồi yên để mình thấy mọi việc nó đi ngang. Quý vị nào hôm nào mình đi downtown, mình đứng ngay một chỗ thôi mà mình thấy mọi việc nó đi ra trước mắt mình vậy. Mọi con người đi qua đi lại vậy. Chỉ có khi nào mình dừng lại mình mới thấy được những cái điểm đó. Hồi đó đó mình còn trẻ đó, mình hăng lắm. Cái gì không đúng là mình bụp liền. Thời gian sau cái bắt đầu mình ở cái tuổi mà tuổi trung niên, cái bắt đầu mình dừng lại, biết rồi, Tại sao biết không? Bụp người ta bụp lại chứ ai dễ gì để cho ta đâu có dạy gì. Cho nên rồi mình thì sức thì yếu, mà bụp người ta hai cái người ta mạnh hơn, ta bụp tới bốn cái là ba phần là lỗ. Thôi sau này biết không, ai mà nói gì không phải nhắm thôi, nó tự bo con quá thúc tai lại. Lúc này thượng quân rồi đó. À, mình hạ quân rồi, mà từ cái hạ quân mình sống bằng cái kinh nghiệm. Khi mình còn trẻ đó mình rất là hăng, mà khi mình đến cái tuổi trung bình rồi bắt đầu mình điềm đạm, và đến cái tuổi già rồi mình sống bằng cái sự tĩnh lặng. Hồi nhỏ mình thích lễ lộc lắm, mà đến một thời gian rồi là thôi giờ có cũng được, không có cũng không sao. Mà tới tuổi già rồi càng yên lắng càng thích. Tại sao? Tại vì bắt đầu đến cái tuổi đó rồi thì mình thấy rằng sự tĩnh lặng mới là cái rốt cuộc. Hồi Pháp Hòa mới ở chùa, hay là mình mới vào trong chùa mà tổ chức lễ lộc là mình thích lắm. Tại sao? Với đông đảo nó vui. Đến bây giờ rồi á, thôi có cũng được, không có cũng sao. Bắt đầu biết ngán rồi. Cho nên có một vị thiền sư á, ngài diễn đạt cái chỗ mà đón giao thừa của ngài á. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không? Lúc nhỏ mình còn chưa có hiểu được cái chỗ cao siêu đó. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không? Xuân về cảm thấy rộn trong lòng. Lúc trẻ là mình sống theo cái tài liệu đó đó, phải không? Nhưng mà đến khi mà tuổi già bắt đầu thấm á, chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Giao thừa không cần phải pháo nổ, không cần phải múa lân nữa. Chị tôi chỉ cần một cái gối, tôi ngồi lặng lẽ trong thiền đường thôi, tôi cũng là một hình thức đón xuân đó, trong cái tĩnh lặng, cái nhẹ nhàng đó. Và chính mình bây giờ cũng vậy. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi mình hồi nhỏ đó, biểu mình ăn cơm với nước trà dễ gì mình ăn. Trời ơi, tôi thấy mấy bà cụ mà ăn cơm với chuối là tôi quải rồi. Nhưng mà tự nhiên đến một lúc mình hết răng rồi, bây giờ thấy chả giò là biết ngó đó thôi. Thấy bắp là biết ngó thôi, thí dụ vậy đó. Và già rồi bắt đầu thích gì biết không? Ăn khoai lang. Ăn chuối. Hỏi sao vậy? Mềm dễ ăn. Nhưng mà hồi trẻ kêu mình ăn không? Không. Tại vì đối với mình trẻ là mấy cái này ăn ngon lành gì đâu mà ăn. Và hồi đó mà thấy người ta nấu thức ăn mềm rui là không ăn nổi, sợ lắm. Rồi khi mà em chưa đến tuổi đó nha, đừng em nói vậy tưởng em giờ thích đồ mềm. Mai bốn cái dịu luộc mềm rụi cho ăn chắc chết. Nhưng mà không có nói đây quý vị để ý có phải không? Khi mình trẻ là mình thích những cái món giòn, món ngon, thậm chí là ăn dầu ăn mỡ, ăn đồ chiên là rất ngon, rất thích. Đến một lúc nào đó cái tuổi của mình rồi là thấy là sợ. Có nhiều người lớn tuổi rồi là ăn chè vô cái là đường nhiều rồi là tối khó ngủ. Thấy không? Mà hồi trẻ mình ăn chén chè tỉnh bơ. Thậm chí trẻ hồi lúc trẻ trước khi mà đi ngủ là phải ăn một bụng cho no nê, mà no ngủ mới ngon. No ngủ mới nê. Bây giờ là nhiều khi ăn no quá ngủ không được. Và thậm chí hồi đó mình nằm xuống là mình ngủ, bây giờ nằm xuống phải một thời gian sau mới ngủ. Mà thưa đại chúng, nằm xuống mà 5-10 phút sau, nửa tiếng sau ngủ là còn phước đó nha. Có nhiều người nằm xuống cả đêm mà không ngủ được nữa, là mình biết rồi. Vậy thì một ngày cũng có 3 thời, sáng, trưa, chiều. Một tháng cũng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm cũng có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Thì con người mình cũng có 3 thời kỳ là gì? Thanh niên, trung niên, rồi lão niên. Và cuộc đời này nó cũng 3 thời kỳ vậy đó. Thời kỳ hưng thịnh, thời kỳ trung bình và thời kỳ của sự sa sút. Và cuộc sống của chúng ta không ai mà không trải qua 3 thời kỳ. Có những lúc mình rất có tiền, có những lúc mình đủ ăn đủ xài, và có thậm chí có những lúc đồng không có dính túi. Có những lúc tiền rủng rỉnh trong túi, mà có những lúc cái tay mình nó rủng rỉnh thôi chứ còn không có đồng nào trong giỏ. Có những lúc tiền mình có rất là nhiều, mà có những lúc kiếm một đồng không ra. Thật ra cuộc sống là như vậy. Cho nên chính thấy được những cái điểm đó, Thấy những cái điểm đó rồi chúng ta tự ý thức. Ví dụ như hồi đó mình nhớ nhiều việc lắm, bây giờ tự nhiên sao nó quên. Và có những cái mình quên một cách rất là kỳ cục, như quên mà mình không chấp nhận được. Cái anh Phật tử đó mình mới hỏi tên ảnh xong, nói chuyện người ta ngon lành vậy, quay qua 5 phút sau không nhớ nổi tên gì, không nhớ nổi ông tên gì, mà bây giờ mình nói ra mình quê chết. Nói ra mình quên tên ảnh mà mình quê, là tại vì mình mới hỏi tên người ta, nói chuyện ngon lành mà không nhớ nổi người đó tên gì. Rồi đâu chừng ngày sau hay nửa ngày sau mới nhớ được cái tên của người đó. Thì mình biết rằng nhiều đó thôi là mình biết là mình đã tới đâu rồi đó ha. Mình đã tới thời lúc có nhiều người ta hạ quân sớm lắm đó. Tại sao biết không? Đi nhanh thì mau về chứ gì đâu. Mình sử dụng nhiều thì cái đó nó hết thôi. Vậy thôi. Cho nên cái bài á, quý vị nhớ cái bài không? Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cục đá mài dao mình nghĩ đời nào nó mòn phải không? Nhưng mà nó sẽ mòn. Mặc dù cây dao và cục đá mài, hai cái nó một trời một vực vậy đó. Nhưng mà đừng lo, trước sau gì cục đá mài dao nó cũng sẽ mài mòn. Cảnh đời như đá mài dao, thấy không? Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Mình thắp nó nhiều thì nó mau tàn thôi. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời như là ở cái bãi cát vậy đó, mình xây dựng một cái tòa lâu đài lên, nhưng mà một cơn nước đi ngang thì tất cả lâu đài đó nó sụp đổ hết. Cho nên có một người đó, người ta đã thấm thấu được cái chỗ đó, phải không? Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc đâu có trên trần gian đâu. Tất cả những lâu đài đó nó nằm trên cát thôi, một cái cơn nước đi ngang thì nó xả hết. Cho nên á, trong Phật pháp á, khi chúng ta làm một cái gì nó đều mang một cái ý nghĩa thâm sâu ở bên trong. Như là cái lễ hạ quân này, cái rằm tháng 10 này thật ra trong Phật pháp thì nó không có, nhưng mà người Á Đông chúng ta đã quy định cúng một năm ba rằm, và nhà chùa đã tiếp nhận ba cái rằm này để trở thành ra ba cái, để trở thành ra một bài pháp cho tất cả chúng ta, để chúng ta quán chiếu. Con người mình cũng đã đến lúc. Có những vị hồi trẻ hoạt bát lắm, nhưng mà bây giờ về già rồi là ngồi không có còn nhúc nhích, không có còn gì nữa hết. Chờ hồi sáng này Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Mới đây là mới ngày hôm bữa Pháp Hòa đi vừa ở bên Nhật về buổi chiều tối. Sáng ngày hôm sau, mấy tiếng đồng hồ sau là Pháp Hòa đã ra phi trường bay nữa rồi. Bay đi hồi bữa chiều thứ tư. Rồi về lại đây hồi khuya thứ sáu. Rồi ở đây ngày thứ bảy chủ nhật làm lễ, đây 3 giờ chiều ra phi trường lại. Rồi qua tới Mỹ, bay suốt đêm qua tới bển 5 giờ sáng. Xong công việc rồi là 5 giờ chiều thứ hai ra phi trường về lại. Và quý vị biết là mình đi mây về gió kiểu vậy đó. Và có những lúc công việc của mình gấp rút á, mà gặp cái người mà người ta cứ đi chậm chậm trước mặt mình là mình muốn lấn đi cho nó rồi, biết không? Nhưng mà những lúc như vậy các Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa suy nghĩ, mai mốt này mình cũng sẽ như vậy rồi, ai chờ mình và ai lấn mình. Pháp Hòa suy nghĩ như vậy cái tự nhiên Pháp Hòa dừng lại, mà mình dừng bằng thật sự, bằng cả cái tâm niệm tu tập của mình, chứ không phải là tôi ráng dằn, tôi ráng. Tại vì hồi lúc mà mình phải lui lại là mình bằng cả một cái quá trình mà phải lui. Nhưng mà khi mà mình có tư duy, có quán chiếu, có một chút tu tập trong đó thì tự nhiên vẫn là cái chậm lại, nhưng mà khác. Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đó, mình đang lái về cái người kia lấn ra xe mình, cái niệm đầu tiên là gì? Bực lắm. Và có nhiều người không có kềm chế được cái bực là mắng cho nó một câu, theo như phim Tàu nghe, đi đầu thai hả? Phim Tàu mà ai mà lái xe ẩu mà đang lái nó nhào ra nó đi bộ vậy, cái mình quay cửa kính xuống chửi nó một câu, mày muốn đi đầu thai hả mày? Rất là bình thường của thế gian. Nhưng mà khi mà mình có sự tu tập rồi á, thôi chắc người ta có chuyện gấp. Chắc người ta có chuyện gấp. Mình gấp làm gì, mình hơn làm gì chỉ một chiếc xe. Mà trong khi đó mình cũng phải sau lưng cả ngàn chiếc xe chứ mình có hơn gì đâu. Cho nên nhiều lúc đi sắp hàng cái có những vị biểu thầy này ráng lên trước này, ra lên ông này thôi đấy. Trước có một người mà đứng sau lưng cả ngàn người cũng vậy thôi à. Thật ra nhiều khi mình có một chút vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa tu tập á, là để làm sao mình an nhàn được với mọi cảnh á, mình quán chiếu bằng cách như vậy. Pháp Hòa ví dụ như nhiều lúc á, mình phải làm việc gì cho ai mình cực lắm, mệt lắm. Nhưng mà cái tâm này thì mình sẽ khởi lên. Mình được cơ hội phụng sự kết duyên lành với chúng sanh. Tất cả việc gì chúng ta làm là kết duyên với họ, chứ không hề có phục vụ ai, không hề có tôi đòi cho ai cả. Phục vụ kết duyên. Mà mình kết duyên như vậy á, thì duyên duyên bất tiệt. Có đời nào mình mất duyên đâu. Đi tới đâu mình cũng không được người này lo thì cũng người khác lo. Tại sao có những người người ta cần, người ta muốn người ta tới mà không ai tới hết, mà còn mình bao nhiêu người ta tới người ta nhờ. Phải có cái duyên. Phải có cái duyên. Cho nên quý vị thấy không, mấy vị Phật Bồ Tát á, sợ mất duyên với chúng sanh đó. Ông nào cũng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hết. Còn mình sẽ phát nguyện khác, chúng sanh dễ thương con mới độ, chúng sanh dễ ghét để người khác độ. Cho nên cái ông thầy mà ông phục nguyện, ông hồi hướng đó, phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Bà thí chủ bà khiều cái áo ông thầy. Thầy hồi hướng nhiều quá rồi, chồng con hưởng nhiêu. Thầy tụng con thời kinh, thầy hồi hướng cho chồng con, rồi cuối cùng thầy nói hồi hướng cho tất cả chúng sanh nữa. Rồi con sợ nhiều một ít quá rồi chiêu, rồi chồng con hưởng gì. Ông thầy cũng nói sao đạo hữu, mình mở cái tâm lòng mình rộng như vậy á, phước lớn lắm. À bà nghe cái bà khoái liền. Bà nói dạy dạy đây cũng được, nhưng mà thầy nhớ chừa cái bà hàng xóm ra. Cho là pháp giới chúng sanh là ai cũng được trừ cái bà hàng xóm. Cho quý vị nhớ câu chuyện mà Tôn Ngộ Không mà leo lên trên trời mà mượn cái lòng bàn chụp sư phụ mình lại đó. Nhớ không? Trong cái phim Tây Du Ký á. Khi mà cái chùa đó đốt cháy hết rồi, sợ sư phụ bị cháy, mượn cái lòng bàn. Đó là để nói lên cái tâm niệm. Nghĩa là cũng còn chút tu chứ chưa có thành tựu được á, là mình vẫn của tôi. Cho nên có chữ của trong đó, đó là nó khổ. Cho nên hôm rồi có một vị mới nói thầy tôi. Cái một đạo hữu khác mới nói nhớ là thầy tôi thôi nha, đừng có thêm chữ của ở giữa nữa, cái nó tách. Thầy của tôi. Mà cái gì có của trong đó đó, chữ của ai đó là nó khổ. Còn thầy tôi tức là my teacher thôi. Thấy không? Còn nếu mà có chữ của là of me mà không phải of của người khác, cái đó nó nguy. Cho nên là thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái sự tu tập của chúng ta tùy theo cái sự quán chiếu tư duy. Và tất cả các pháp, mọi hiện tượng trên thế gian này là một pháp chứ gì. Mà khi chúng ta có một pháp, có Phật pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ biết nhìn các pháp, tiếp nhận các pháp và chuyển hóa các pháp. Người đó người ta đưa cho mình một ký gạo, mình biết nấu ăn thì có thể xay gạo làm bột, có thể nấu cơm, có thể nấu cháo, có thể làm ra các món ăn do cái túi gạo đó. Còn không biết nấu ăn thì người ta đưa túi gạo, và thậm chí ta đưa luôn cả những vật khác cũng không biết làm. Cũng như thế, chỉ cần chúng ta nắm được cái then chốt của Phật pháp là chánh niệm, tư duy, chánh tư duy, chánh niệm, thì bất cứ cái gì người ta trao cho mình, mình đều tiếp nhận một cách chính đáng. Dù cái pháp đó không hay, nhưng mà mình thấy, mình tư duy, mình thấy rằng tại vì người đó không có pháp nào khác hơn pháp này, thì bây giờ quan trọng là mình, quan trọng là mình tư duy như thế nào, mình chuyển hóa này như thế nào. Khi mà chúng ta có chánh tư duy, có chánh niệm, thì chúc đại chúng có an lạc trong cái mùa lễ rằm Hạ Nguyên này. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công hướng về khắp tất cả đề và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân nha.